do vậy con cẩn thận trong trường hợp này, con nên ở các mình không hay gìn giữ, hay nên ở các mũi xưa kia mình đã đánh cắp của người, nay bị người đánh cắp lại. Câu hỏi thứ hai, cô có một đứa con trai hồi năm nó học lớp 9, trước khi đi thi vô tình có đánh nó một trận vì nó có lỗi. Không ngờ sự việc này nó nhớ mãi đến nay 32 tuổi. Nó rất quán niệm con về việc này. Nếu mà uống rượu say nó thường nhắc lại sự việc này một lần, nó nói rõ con nhớ mãi việc này, sau này con sẽ làm khổ má suốt đời. Xin thầy giúp con hóa giải chuyện này, vì cô với nó ở cùng một nhà.
Kính tri ân thượng tọa, trong câu hỏi thứ nhất có một ý người đặt câu hỏi nên quan tâm, đó là do bất cẩn. Khi xác định việc bị đánh cắp là do thái độ bất cẩn hay là ỷ lại của mình thì ta đã xác định rõ nguyên nhân của nó là cái gì rồi. Việc an ủi rằng trong quá khứ tôi đã từng ăn cắp hoặc là đồng lõa xúi giục tán trợ bằng nhiều cách thức khác nhau để hành động đạo chích được thực hiện, gây nỗi khổ niềm đau cho khổ chủ, thì giá trị của nó chỉ làm giảm đau tạm thời. Trên thực tế đó, nếu không xác định rõ được nguyên nhân của việc bị đánh cắp thì ta sẽ tiếp tục bị đánh cắp trong tương lai. Trong kinh Trường Bộ và kinh Tạng Bali nói chung, Đức Phật đã nhiều lần tuyên bố ai lý giải tất cả mọi thứ diễn ra trong đời sống hiện tại có sốc gốc rễ với quá khứ thì khó có thể khởi dậy tâm niệm phấn đấu hiện tại để vượt qua những điều cần vượt qua. Như vậy, nói một cách khác là việc truy nguyên về quá khứ trong khi ta không có được năng lực của thần túc thông chẳng qua chỉ là một lối lý giải sai về vấn đề và bản chất của hiện thực. Bài kinh 136 tiểu kinh phân biệt nghiệp thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật lại một lần nữa nhấn mạnh về góc độ này, và theo tinh thần phân tích của Ngài về bốn tình huống nghiệp và quả diễn ra trong đời thì có thể nói nhân quả ở hiện tại đóng vai trò quyết định phần lớn các vấn đề, có thể nói trên 80%. Chính vì thế mà Đức Phật đã chủ trương học thuyết hiện tại lạc trú, tức là thiết lập và xây dựng hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại này, và hạn chế một cách tối đa việc nối kết nó với quá khứ. Mặc dù về chiều hướng của nhân quả thì quá khứ vẫn đóng một vai trò như là chất xúc tác, như là tác hưởng, như là cái kết quả cần thiết nào đó, nhưng không bao giờ là tất cả, vì trong hiện tại chúng ta sống, làm việc, tiếp xúc, cho nên nghiệp và duyên mới đã được gieo có khả năng cản hoặc là theo cái đà của những nghiệp cũ đã từng gieo tạo trong quá khứ. Do đó tùy trường hợp mà tăng phân tích rằng trong tình huống sự kiện diễn ra, nghiệp và duyên ở hiện tại đóng vai trò quan trọng hay là nó là kết quả của một cái gì đó trong quá khứ. Trong nghiệp, bất cẩn dẫn đến sự bị đánh cắp hoàn toàn thuộc về nghiệp hiện tại, không liên hệ chi đến nghiệp quá khứ. Rất nhiều Phật tử cho đến bây giờ vẫn còn ngộ nhận và cứ lý giải an ủi mọi tình huống diễn ra trong đời của mình là quá khứ. Chính vì lý giải như thế cho nên họ đã bỏ quên và không tìm kiếm giải pháp ở hiện tại mà Đức Phật đã dày công cống hiến cho chúng ta qua bài kinh Chuyển Pháp Luân, gồm có hai vế nhân quả. Thứ nhất, đặt cái bế tắc là khổ đế như là một sự thật để chúng ta không được quyền đào tẩu trốn chạy nó. Thứ hai, thấy được bế tắc, ta phải truy tìm gốc rễ, nguyên nhân xa, gần, chủ quan, khách quan, mình, người, tương tác ở trong xã hội. và xác định được gốc rễ của vấn đề được xem như là giải quyết được nó 50%. Lớp nhân quả thứ hai đó là an vui hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất là niết bàn. Và muốn đạt được điều đó, ta phải giải quyết nó bằng bát chánh đạo, bắt đầu bằng chánh kiến và chánh tư duy, có nghĩa là điều chỉnh nhận thức sai, cảm xúc sai, thái độ sai. Từ đó ta bắt đầu nỗ lực chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tất cả những yếu tố như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta làm mới lại cuộc sống từ những dữ liệu cũ hoặc là những dữ liệu đang hiện hành xung quanh chúng ta. Cho nên nghiệp mất cấp trong tình huống này không liên hệ gì đến quá khứ. Trong tình huống của câu hỏi thứ hai, đó là cái gốc của những người ôm niềm oán hận trong tâm của mình. Và đứa con trong câu chuyện này là một người nhớ dai, nhớ dài, và do đó đã dẫn đến tình trạng là nhớ dở. Niềm oán hận của mình đối với người mẹ ruột làm cho người mẹ phải buồn, đau, khổ, lụy, và đến độ phải đi tìm cách để tháo gỡ nó là điều không nên. Dân gian Việt Nam thường có câu, một cái giá bằng ba cái tát. Người hù dọa người khác đôi lúc không hề làm, giống như dân gian thường nói một cái câu hơi thô, chó sủa chó không cắn, tức là người nói thì người ít làm, người không nói thì làm nhiều. Và do vậy đó, nó để lại cái vết đau về nỗi ám ảnh trong tâm của người bị hăm dọa, rằng mình sẽ bị hại, bị giết, bị hành hạ, bị làm khổ nhục, nhưng mà không biết lúc nào là cái thời điểm chính thức nó sẽ diễn ra. Giao cho người khác một bản án treo về phương diện cảm xúc là đang hành hạ cảm xúc của đó hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Chính vì thế mà người mẹ đã phải đau lòng tìm cách để tháo gỡ cái ân oán, mà trên thực tế nó chỉ phát xuất từ một cái tình thương của người mẹ, nhưng không được người con cảm nhận và lý giải nó đúng cách. Cho nên là người mẹ thì ta nên có tâm rộng lượng, trở về lại với vấn đề xa xưa đó, có thể mở ra những cái lời nói xin lỗi, mặc dù biết rằng là mình không có lỗi trong câu chuyện này, để cho đứa con có cảm giác rằng là cái nỗi oan ức của nó đã được tháo mở. Ta nỗ lực bằng mọi cách và nói rất rõ rằng mẹ sanh ra cuộc sống cho con, lẽ nào mẹ đi làm con bị khổ lụy, mọi biến cố, trục trặc, thất bại, khốn đốn và trở ngại trong cuộc đời là những hiện thực mà tất cả chúng ta cùng phải vượt qua. Mẹ thương con thương mẹ, chẳng lẽ mẹ con ta làm khổ hại nhau như thế này? Một cái lỗi lầm nào đó đã có trong quá khứ, bây giờ có muốn trả thù nó cũng đã việc đã rồi. Quay trở về với nó là tạo cơ hội cho nó được ham nóng lần thứ hai. Chẳng lẽ con muốn đau khổ, và cái đau khổ đó đang tiếp tục có mặt trong con hay sao? Và bằng mọi cách của tình thương, sự khôn ngoan, lời nói mềm mỏng và phân tích một cách cội nguồn, và đặc biệt là người mẹ có thể sử dụng một số dữ liệu kinh nghiệm trong quá khứ thương đứa con trai này và làm cho nó cảm động trong một tình huống nào đó, thì bây giờ ta hãy nhắc lại rằng là đã từng có những kỷ niệm đẹp như vậy, vì mẹ thương cho nên mẹ mới làm như thế. Hoặc đồng lúc đó ta có thể dẫn chứng một số tình huống mà đứa con đã làm cho mẹ buồn, đau, khổ, sầu, u não, ấy thế mà mẹ cũng đã bỏ qua với tâm hoan hỷ, rộng lượng, tha thứ, để cho thấy rất rõ rằng lỗi và lầm là thuộc tính của người phàm. Cho nên chỉ có người vô minh mới chấp trước vào lỗi lầm của người khác và lỗi lầm của chính mình. Chấp vào lỗi lầm của chính mình rơi vào mặc cảm tội lỗi, dẫn đến tình trạng tê liệt mạng. Dòng cảm xúc đó có khả năng làm cho con người bị bế tắc, khổ đau nhiều hơn. Chấp vào lỗi lầm của người khác trở thành một thành kiến và nhìn người đó bằng lăng kính của quá khứ, trong đó diễn tiến ở hiện tại hoàn toàn khác xa với những gì đã diễn ra. Cho nên hãy mang lăng kính của hiện tại để tiếp xúc, giao lưu, ứng xử với con người. Huống hồ đây là mẹ ruột của mình, người đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày ba năm bú mốm, mười mấy năm ăn học, và còn tiếp tục cho sự sống để đứa con có mặt ở trong gia đình. Chẳng lẽ bao nhiêu sự giúp đỡ đó vẫn chưa đủ để xóa đi một mối hiềm hận chẳng đáng đâu vào đâu? Và dĩ nhiên người mẹ thì dễ dàng ứng xử hỷ xả, bỏ qua lỗi lầm của đứa con, nhưng vấn đề ở đây là đứa con. Cho nên chúng tôi kính đề nghị người mẹ đặt câu hỏi, hãy tìm cách hướng dẫn con của mình đến gặp quý tôn đức ở tỉnh nhà và cung cấp dữ liệu của những bế tắc này trước, để chư tôn đức nắm rõ. Và khi đứa con đã đến, chư tôn đức chỉ cần khai thác hỏi những cái câu chuyện để dẫn đến tình huống vừa nêu, thì lúc đó cậu này sẽ cảm thấy bội phục vì biết rõ là quý thầy đang đi guốc ở trong tâm của mình. Từ đó những lời khuyên chân thành sẽ được tiếp nhận một cách tích cực. Nếu cậu ta là người không thích chùa và cũng chưa từng đến những nơi tâm linh, thì việc hướng dẫn đó có thể gặp những khó khăn. Tuy nhiên, ta có thể nhờ một người nào đó có ảnh hưởng tích cực về phương diện uy tín, được đứa con này cảm thấy phục trong lòng, nhờ người đó tư vấn để tìm đến những bậc có kinh nghiệm trong lĩnh vừa nêu, để giải tỏa cái mối hàm quan hay là cái quan khi quán trái ở trong gia đình. Trong lịch sử có rất nhiều đứa con đã từng mang những nỗi hận thù như thế, và cuối cùng làm cho chính bản thân mình phải chịu khổ đau. Làm cho cha mẹ bị khổ đau thì tội đó được gọi là ngũ nghịch tội, do vậy sẽ trở thành là kẻ tội lộ rất nguy hiểm. Cho nên người mẹ nên thương như thế và mong mỏi con mình không lâm vào hoàn cảnh như thế, cố gắng bằng mọi cách không giận không buồn để giúp cho đứa con vượt qua được cái gút này. Mỗi một cái gút ở trong tâm của con người cũng giống như đang cài vào trong tim một con dao hay là một miếng miễn chai. Việc kéo dài tình trạng con dao và miễn chai trong tim đồng nghĩa là biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Việc trả thù người khác có được hay không thuộc về tương lai, nhưng trước nhất ta trở thành là người đang ôm khổ đau ngày này qua tháng khác, giờ này qua phút giây kia. Huống hồ cái niềm oán hận đó là đối với mẹ ruột của chính mình. Tại sao ở ngoài xã hội mỗi khi ta tiếp nhận một cái ân nghĩa nho nhỏ nào, ta lại biết khoanh tay cảm ơn và ghi nhận công đức của người đó một cách rất dễ dàng? Ấy thế mà trong trường hợp này, ta đã mang ơn người mẹ vì đã tặng cho mình sự sống và nhờ đó có được công ăn việc làm và lớn như ngày hôm nay. Chẳng lẽ ta chẳng dám cảm ơn người mẹ đã hy sinh suốt một cuộc đời như thế, mà một cái sơ suất nhỏ của người mẹ đáng để cho ta bận lòng đến mấy mươi năm hay sao, và còn hăm dọa người mẹ là làm cho mẹ khổ suốt cả cuộc đời? Đó là những suy nghĩ bất hiếu, là những hành động si mê, và là những lối ứng xử nó thiếu nền tảng văn hóa của con người. Cho nên đương sự trong câu chuyện nên nghĩ sâu hiểu xa để phải rũ bỏ cái niềm oán hận đó và đến trước mặt mẹ của mình xin lỗi với lời tạ tội rằng: mẹ ơi, vì con dột dại quá cho nên trong thời gian qua đã làm cho mẹ phải đau lòng vì những cái lời hăm dọa của con. Mong rằng tình cảm của mẹ con ta kể từ nay sáng như trăng rằm, tỏa như mặt trời và trong lành như không khí, không bị carbonic làm vấy bụi. Và nhờ tâm niệm như thế, bản lĩnh như thế, bỏ qua như thế, thì ta có được một đời sống hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người, và người ở đây chính là mẹ ruột của ta. Xin đi câu hỏi khác.